सम्यं भगवतावाक्यं विहरति चेत् वने अनाभेदिकान्तवाङ्गाये वरकापङ्के तवनोपे स्वर्गेण पितरको सदेवता भगवन्ताङ्गाय पिबहुरेव मनोसा च मङ्गलानि अचिन्तयो मङ्गलमोतमङ्गसेवन च बालानां बालिकानां च सेवना चौजा च पूजमियानामे मङ्गलमोत्तमङ्गतिरुपदे सवासो च गोप्रेशकरपूजकासम्मभवेति चेतमङ्गलमोत्तम
Thank you.
biết phàm là bốn lần cao thượng khi xuống chạm biết đời
đấng tâm đấng
không sâu từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao.
Nam mô Buddhaya. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ tiên tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 7 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng Tám pháp thế gian Akaloka Dhamma tiếp theo sẽ do Đại Đức Tự Huyền dẫn giảng với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Bậc Ấn Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Vô Thượng Điều Ngự, Chi Niên Sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực thiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng, hướng thượng, trí giả, tâm chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, Bậc Diệu Hạnh, Trực Hạnh, Như Lý Hạnh, chân chứng hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin giấc hộ trì giới định, biết lạc thú tâm thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành vượt các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư trồng giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phát lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 5 tháng 7 năm 2011, tám pháp thế gian Akaloka Dhamma. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính thưa lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, chúng ta đang trong lớp Phật học ứng dụng, và lọc bài đầu tiên mà chúng tôi lựa là về tám pháp thế gian hay là gọi là bát phẩm. Hôm qua thì chúng ta tổ sư đã giảng hai pháp đầu, tức là đẳng thất. Ở đây chúng ta nói đến chữ danh thông và tiếng sâu. Cái danh lợi là những điều mà chúng ta có thể nói gắn liền với đời sống của con người, cho dù ở cái tầm cỡ lớn hay là ở cái mức độ tương đối là bé nhỏ. Nhưng mà lời khen tiếng chê cũng như đặng danh mất danh là những điều mà khiến cho con người thức trắng câu đêm, làm cho con người ôm cái niềm vui nhiều năm tháng hoặc là nỗi hận muôn đời. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị nghe phần này, và hôm nay vị giảng sư của chương trình là Đại Đức Tư Quyền. Xin mời quý vị quan thì đọc cho phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức giảng sư.
Bài học hôm nay, tám pháp thế gian, Atthaloka Dhamma. Tiếp theo, phần thứ hai, danh thơm và tiếng xấu, Yasa và Ayasa. Danh thơm, Yasa và tiếng xấu, Ayasa là một cặp thăng trầm khác mà ta phải đối phó hàng ngày. Danh thơm, chúng ta quan hỷ đón mừng, tiếng xấu thì chúng ta không thích. Danh thơm làm phấn chấn tinh thần, tiếng xấu làm cho ta phiền muộn, khổ đau. Chúng ta thích được chứa danh, chúng ta mong muốn thấy tên tuổi và hình ảnh mình trên báo chí. Chúng ta rất thỏa thích thấy những hoạt động của mình, dầu không đáng kể, được tường thuật và được nhiều người nhắc nhở, nhiều người biết đến. Lắm khi ta cũng cố gắng một cách bất chính làm cho người ta chú ý đến mình. Để thấy hình ảnh mình trên báo chí, vài người sẵn sàng trả một xiềng tố tác. Để được danh dự, vài người sẵn sàng đóng góp quan trọng hay hối lộ những người quyền thế. Để tự quảng cáo, vài người biểu dương tâm trong sạch bố thí của mình bằng cách trai tăng cả trăm vị tỳ khưu hay hơn nữa. Nhưng có thể những người trên sẽ hoàn toàn thản nhiên trước nỗi thống khổ của người nghèo nàn đói rất sống ngay bên cạnh mình. Ta có thể rầy ra và hình phạt một tên trộm quá đói khác vào vườn ăn cắp một trái dừa để làm dịu bớt cơn đói, nhưng ta sẽ không ngần ngại cho ra cả thiên dừa để đổi lại chút chanh thơm. Đó là khuyết điểm của con người. Chỉ đến khi làm điều thiện, phần đông chúng ta cũng làm với ẩn ý vụ lợi. Những người hoàn toàn vị tha rõ thật hiếm hoi trên thế gian này. Vì lẽ ấy, người nào đã làm một việc thiện, dầu động cơ thúc đẩy đến hành động không mấy đáng được ca ngợi, cũng được tán dương vì đã làm điều thiện ấy. Phần đông người thế gian chúng ta luôn luôn còn giấu một cái gì trong tay áo. Ai là người 100% tốt? Bao nhiêu người hoàn toàn trong sạch từ động cơ đến hành động? Bao nhiêu người tuyệt đối vị tha? Chúng ta không cần chạy theo danh thơm tiếng tốt. Nếu ta xứng đáng, ắt nó sẽ đến mà ta không cần tìm. Khi qua đợi mật đầy đủ thì ông bướm sẽ đến. Qua không cần mời ông hay mời bướm. Đúng thật vậy, chúng ta cảm nghe tự nhiên quan hỷ, vô cùng hạnh phúc khi thanh danh của chúng ta bay xa, lan rộng. Tuy nhiên, phải nhận định rằng tiếng tốt, danh vọng, vinh quang chỉ theo ta đến lắm mồ, rồi tan biến ra mây, ra khói. Nó chỉ là những ngôn từ, mặc dầu là kim ngôn, là mỹ từ, làm y diệu tai ta. Còn tiếng xấu thì sao? Chúng ta không thích nghe hay nghĩ đến. Chắc chắn là khi những lời nói xấu lọt vào tai, bàng hoàng, khó chịu. Nỗi khổ tâm càng sâu đậm hơn nếu những lời gọi là tường thuật hay báo cáo ấy tỏ ra bất công hay hoàn sai lạc. Thông thường phải mất cả năm trường hay hơn nữa để kiến tạo một ngôi nhà nguy nga vĩ đại. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khí giới tối tân hiện đại có thể tàn phá, tiêu hủy dễ dàng. Lắm khi phải mất nhiều năm hay cả kiếp sống để gây dựng thanh danh. Bao nhiêu công trình lao khổ ấy có thể tàn rụi trong khoảnh khắc. Không ai có thể tránh khỏi câu nói tai hại bắt đầu bằng tiếng nhưng. Thật vậy, ông ấy rất tốt, ông ấy đã làm việc này, điều kia. Nhưng phần đầu tốt đẹp của câu nói ấy đã bị cái nhưng đẩy vào đêm tối của lãng quên. Bạn có thể sống đời đạo đức trong sạch như một vị Phật, nhưng bạn không thể tránh những lời chỉ trích, tấn công và nguyền rủa. Đức Phật là vị giáo chủ trí danh nhất thời bấy giờ, mà cũng là người bị nguyền rủa và sỉ vả nhiều nhất thời bấy giờ. Các bậc vĩ nhân thường không được biết đến, hay có được biết chăng nữa, cũng một cách sai lạc. Vào thời Đức Phật, có một thiếu phụ thường lui tới tỉnh xá lúc ban đêm. Những người ở đạo khác truyền rao tiếng đồn, vu quan Đức Phật và các vị đệ tử ngài đã sát hại thiếu phụ ấy và chôn vùi với một đống hoa tàn trong vòng tỉnh xá. Khi Đức Phật đã hoàn thành viên mãn sứ mạng lịch sử của ngài và có rất nhiều người xin đến xuất gia, Các vị đạo sĩ đối nghịch phỉ báng rằng tại vì Đức Phật mà mẹ phải lìa con, vợ lìa chồng. Chính Ngài đã trở ngại mọi tiến bộ của đất nước. Chính người em họ và cũng là môn đệ của Đức Phật nhiều lần âm mưu làm sụp đổ phẩm hạnh cao quý của Ngài, nhưng thất bại. Ông lại sanh tâm mưu sát Đức Thế Tôn bằng cách từ trên cao lăn đá vào mình Ngài. Đã là một vị Phật, Ngài không thể bị sát hại. Nếu đó là số phận bất hạnh của một con người vô tội và trong sạch như Đức Phật, hạng người tầm thường còn phải chịu như thế nào nữa? Kính mời sức tinh hạnh tiếp theo.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ, kính cảm ơn cô Lan và người Phật. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý cô chú anh chị ạ. Dạ, con được phép đọc tiếp. Dạ, lúc trèo núi ta càng lên cao, người đứng dưới đồng bằng càng để ý đến ta và càng thấy ta nhỏ hơn, và họ chỉ thấy phía sau lưng không thấy phía trước. Thế gian thổi lòng tìm vết này, chỉ muốn trưng bày khiếm điểm và lỗi lầm của người. Bao nhiêu đức hạnh thì giấu nhẹm, cái xây quẹt lúa quẹt đi bụi bặm và những hột lúa hư lép, nhưng giữ lại các hột tốt no đầy. Cái rây thì trái lại giữ phần xác thô sơ mà lụt đi nhút trái cây ngon ngọt. Người có trau dồi trí thức giữ cho mình phần kinh tế và bỏ đi những gì thô sơ, hạng vô học giữ cái thô sơ và vứt đi phần tinh tế, tinh vi tế nhị. Mỗi khi bị hiểu lầm và người ta vô tình hay cố ý truyền rao một cách bất công, ta nên sáng suốt suy tư. Hay nói như Epictetus đã khuyên, may quá người ta có thể không quên. May quá người ta có thể không quen mình nhiều, họ chỉ biết mình sơ sài nên chỉ nói xấu mình có bấy nhiêu. Nếu người ta biết mình nhiều hơn, chắc mình còn bị chỉ trích nhiều hơn nữa. Không nên phung phí thời giờ vô ích để sửa sai những lời đồn đãi sai lạc. Nếu hoàn cảnh không bắt buộc ta phải làm sáng tỏ vấn đề, kẻ thù nghịch sẽ lấy làm thỏa thích mà ta bực bội vì lời nói của họ. Đó chính là điều mà họ mong muốn. Nếu ta thản nhiên, lời vu oan sẽ tan biến vào lãng quên. Để thấy lỗi lầm của người khác, ta phải làm như người mù. Để nghe lời chỉ trích người khác, ta phải làm như điếc. Để nói xấu người khác, ta phải làm như người câm. Không thể chấm dứt những lời buộc tội, những tường thuật hay những lời đồn đãi sai lầm. Thế gian đầy chông gai và đá nhọn, ta không thể dẹp sạch gai và đá. Nhưng nếu phải đi trên đó bất kể những trở ngại, thì thay vì dời đá và gai, chuyện mà ta không thể làm, tốt hơn nên mang giày và thận trọng đi từng bước, chúng ta sẽ được an toàn. Giáo pháp dạy hãy như sư tử, không run sợ trước tiếng động. Hãy như luồng gió không dính mắt trong màn lưới. Hãy như hoa sen từ bùn nhơ nước đục mọc lên nhưng không bị nước đục và bùn nhơ làm ô nhiễm. Hãy vững bước đơn độc một mình như con tê giác. Là Chúa Sơn Lâm, sư tử không sợ hãi, run rẩy hay giật mình khi nghe tiếng gầm thét của các loài thú khác. Trên thế gian này, chúng ta đã nghe thuật lại những câu chuyện trái tai bất lợi, những lời buộc tội giả mạo, những tiếng vu oan, phỉ báng, đê hèn, vì miệng, lười, lằn lưỡi mối không thiếu chi. Như sư tử không cần để ý đến, như một loại khí giới của người Úc. Khi được tung ra, nó bay tới đấm và mục tiêu, rồi trở về tay chủ. Cùng như thế ấy, những lời rêu rao, xấu xa, đê tiện ấy sẽ chấm dứt nơi mà nó bắt đầu. Mặc cho chó sủa, đoàn lữ hành cứ tiến bước. Chúng ta đang sống trong bùn nhơ nước đục. Nhiều lá hoa sen đã từ bỏ vượt lên, tô điểm sơn hà mà không bị nước đục và bùn nhơ làm hoen ố. Chúng ta phải cố gắng sống như hoa sen, một cuộc đời trong sạch và cao quý, không màng để ý đến bùn nhơ mà người khác có thể ném vào chúng ta, phải sẵn sàng đón nhận bùn dơ mà người khác có thể ném vào mình, thay vì mong đợi những đóa hoa hồng mà người ta có thể tặng, ta sẽ không thất vọng. Mặc dù khó, chúng ta phải cố gắng trao dồi hạnh từ khước, buông mình không luyến ái. Chúng ta đến đây một mình, một thân một mình, chúng ta sẽ ra đi. Không thế gian này, không luyến ái là hạnh phúc. Không cần để ý đến nọc độc của những lưỡi mối miệng lòng. Đơn độc một mình, chúng ta hay ra đi đó đây, tận lực phục vụ và tạo an lành cho kẻ khác. Âu cũng lạ rằng các vĩ nhân thường bị vu oan, phỉ bám, đầu độc, treo lên thánh giá hay bị bắn chết. Ông Goethe vĩ đại đầu độc, Đức Giêsu Christ, Chúa Kitô cao quý bị treo trên cây thánh giá. Đức Mahatma Gandhi bất bạo động bị bắn chết. Vậy phải chăng tốt quá cũng nguy hiểm? Đúng, khi còn sống các vị ấy bị truy kích hay vu oan, bởi vì không chạy theo danh thanh danh. Người ta có thể biết được việc làm của mình không? Các ngài không quan tâm đến, các ngài làm việc phục vụ nhưng không màng đến việc thọ hưởng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Quý vị nghe được chưa? Dạ, đã nghe được chưa? Tôi chưa nghe được hả? Dạ, quý vị một lần nữa, đã nghe được chưa? Dạ, cảm ơn Đại Đức Pháp Tân cùng đại chúng. Dạ, một lần nữa con kính lễ đến Sư Phụ Trị Siêu, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tăng đang hiện diện vân vân. Thân chào quý phụ nữ, sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, hôm nay quả thật là một điều hoan hỷ khi có đầy đủ Chư Tôn Đức Tăng trong một cái ngày giảng hôm nay, chắc chắn rằng quý vị sẽ được nghe. Chư Tôn Đức Tăng đài này nó hết sức là gần kề cho mỗi người, dẫu cho là người tu lâu hay là không tu lâu, là Phật tử lâu năm hay là Phật tử mới vào, là người không Phật tử hay người Phật tử gì cũng sẽ đều bị qua cái danh thông và tiếng xấu này. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Pakkawa Buddhan Pakkawantan Apiwade Miswa Khato Pakkawata Thammo Thammang Namasa Misubatipano Pakkawato Sawaka Sangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng dương đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quay lực Tăng Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Chỉ kính bạch quý ngài, hôm nay giáo trình của chúng ta là ứng dụng tăng pháp thế gian, thì hôm nay đến cái phần B1 và phần 2, đó là danh thân và tiếng xấu, giá xá và ái giá xá. Trước của một con người sinh ra có một cái lưỡi, đó chính là thiệt thức. Quả thật cái lưỡi này cũng rất là hay, cũng rất là tốt. Và cái lưỡi này nó cũng hết sức là bệnh hoạn, hết sức là hôi thối khi mà nó nói lên. Cũng cái lưỡi này mà là làm cho người ta thơm, cũng cái lưỡi này làm cho người ta thối, làm cho người ta xấu và làm cho người ta tốt. Có thể nói rằng chúng sinh sống ở trong cuộc đời này, chúng ta nghĩ rằng là như Nguyễn Công Trứ nói là đã sanh vào là con người thì phải có danh gì, phải có cái ý nghĩa gì với núi với sông. Thì chúng ta thấy tất cả đa phần mọi con người đều sẽ hướng tâm đến để chạy theo cái người ta khen mình, cái người ta tán tụng mình, cái mà người ta tôn thờ mình, vân vân. Và chúng ta muốn rằng mọi người ở nơi này, ở một cái thôn ấp này, và phải lan ra xa nữa, ở một cái phường thị kia, và ở một tỉnh thành nọ, ở một cái thành phố kia, và nhiều nhiều hơn thế nữa. Chứ chúng ta không chỉ muốn ở một cấp độ đơn giản và căn bản như vậy. Nếu như những người có cái điều kiện tốt về tài sản và vật chất, thì họ lại sanh ra những cái điều họ mong muốn. Họ có thể được tán tụng, họ có thể được khen thưởng, hay họ được kính lễ, mà chúng ta thường nghe rằng đó là phú quý sinh lễ nghĩa. Khi giàu có, khi có quyền có chức trọng, thì buộc người khác phải cung phụng, buộc người khác phải thi lễ mình. Kính thưa quý vị, không nói chi về cái cuộc sống xã hội, mà nó ở trong thực tế, ở trong tinh thần tu tập Phật Pháp thì không có đặt phá ngã phá chấp. Nhưng có đôi khi vị ấy tu tập đến cao niên, đến tôn túc, là hàng thượng tọa, là hàng hòa thượng, hay là những vị lớn lao, nhưng nếu chúng ta không tán tụng, chúng ta không giới thiệu hay không kính lễ, vị ấy bèn có thể là buồn phiền, trách móc và chỉ trích chúng ta. Có một lần, có một vị thầy, cũng là thầy bình thường, không biết sao ông lên cái thượng tọa lúc nào, cũng không hiểu. Cái lúc nói chuyện, thì nói chuyện qua nói chuyện lại, cái mình, nó cứ kêu thầy, thì mình thấy ông giả đò không nghe. Ủa, sao hôm nay ông lại hơi bị lạ à? Được cái thôi, nếu không nghe thôi. Nghĩ chắc người ta có chuyện gì, mình nói gì không đúng hay như thế nào đây. Thì cái chút xíu sau thì thôi, cũng gặp nhau rồi, cũng chút xíu sau coi như lại qua tiếng lại, hỏi thăm hỏi chuyện chút xíu rồi thôi, coi như đó là cái giao tiếp thôi. Thì một lát nữa thì chúng tôi mới đi ra, không còn tiếp xúc với cái vị thầy này nữa. Thì mới đang đi ở trong chùa. Thì cái có một cái người đệ tử của vị đó mới tới, mới nói với chúng tôi: thưa sư ơi, thầy con đã lên thượng tọa cách nay 6 tháng rồi, mà sao sư không biết sao, mà sao sư kêu sư nói chuyện với thầy con mà sư kêu thầy không, mà không xưng là thượng tọa. Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi nghe nói vậy, nói, à vậy hả, rồi vậy thôi, thôi thầy chuyển lời với thượng tọa, tức là thầy của thầy đó, nói sư từ biệt, xin lỗi, lần sau không gọi là thầy nữa mà gọi là thượng tọa. Thì chúng tôi cười, khi mà về thì chúng tôi nghĩ sao mà to lớn thế, sao mà to lớn thế. Đó là một mặt. Một mặt khác, như kính thưa quý vị, có một số vị người ta thuyết pháp phá ngã phá chấp, gọi là pháp đại thừa đó, gọi là phá ngã phá chấp chẳng lớn lao. Có một hôm vô tình khi chúng tôi dạy học, chúng tôi mới gặp có một vị thầy đó. Hôm nay một vị thầy đó thường xuyên tiếp xúc với chúng tôi, hôm nay tự nhiên sau giảng bài xong chúng tôi thấy thầy đó ngồi buồn hiu, mà vị thầy này thì là đệ tử của một vị thầy, là một giảng sư rất lớn mà rất là danh tiếng. Tự ngồi buồn hiu mà thấy cái mặt có như là khó chịu lắm. Thì sau cái buổi giảng giờ giải lao, chúng tôi xuống, chúng tôi mới hỏi hôm nay thấy thầy buồn gì, hồi bữa thấy thầy học thì rất là chú ý, rất là cảm thấy rất là quan hỷ khi nghe giảng bài, hôm nay sao vậy. Thì thầy đã nói rằng giờ hôm nay con bị thầy con khiển trách quá nhiều. Quý vị, dạ thưa đại chúng còn nghe được không ạ? Dạ vẫn rõ ạ. Dạ dạ mô Phật, dạ cảm ơn. Thì vị thầy nói dạ hôm nay con bị thầy con khiển trách. Chúng tôi hỏi, ủa thầy đã làm cái chuyện gì mà thầy khiển trách mà đến nỗi mà thầy phải buồn dữ vậy? Thì mới nói thưa sư, sáng nay con đã quên không có mang nước mang trà cho thầy. Và có một lần con đã quên, con không, ngày thì cũng ngày hôm kia con đi về con không có chào thầy con, bởi vì lúc đó thầy con đang tiếp khách. Rồi thầy trách con, thầy nói con là người đệ tử vô lễ vô nghĩa, không có biết lễ, không có biết lo lắng cho thầy, không có biết kính trọng thầy, không có biết ngay cả thầy là thầy của con mà con cũng không biết chào, cũng không biết lễ. Thì quả thật kính thưa quý vị, khi chúng tôi nghe cái điều đó, chúng tôi thấy rất là tội nghiệp cho thầy, vị thầy này, và tội nghiệp cho thầy của thầy này nó. Sao mà ghê gớm quá thầy? Làm cái gì mà phải trách móc được những người đệ tử của mình quá ghê như vậy? Có thể hôm nay đệ tử mình nó do nó muộn một chút xíu cái chuyện lo lắng hay hoặc không lo thì mình đi lo. Thì chúng tôi suy nghĩ như vậy. Nhưng kính thưa quý vị, ở đó chúng tôi nói cho quý vị nghe một điều là nó ghê gớm lớn lao như vậy. Chỉ cần nêu mà không đúng cái chức vụ của người ta, không đúng cái danh thơm của người ta, là kính thưa quý vị là người ta buồn lắm. Mà quý vị có tin là cái vị thầy đó với chúng tôi nó rất là thân. Hồi nãy mà chúng tôi nói gì mà vị thượng tọa đó, gọi là thượng tọa đó. Và sau đó ông vào ông làm một số chức vụ, thì chúng tôi thôi, không có giao du nữa. Thì quả thật thì ở cuộc đời con người nó như vậy đó. Ngay cả những người chúng ta cần gọi là có tu đó, rồi thì có một số người rất là lạ, tại sao thành lập cho mình những cái danh xưng, những cái chức vụ, ngay cả tu hành hết sức là lạ. Trên tinh thần của Đức Phật, một là ngày phá ngã phá chấp, nhưng gọi là để mà phân biệt ở trong tinh thần Phật pháp thì là chỉ là thành lập các vị tôn túc, các vị tôn tỷ kheo, thượng tọa tỷ kheo và các vị trưởng lão, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa. Ở đó cấp bậc đó không phải là cấp bậc, ở đó không phải là mang cấp bậc tu hành. Mà chúng ta thường cái người dân không biết, người ta nghĩ rằng là mặc sắc áo này hay mặc một cái màu y kia có nghĩa rằng ở đó là mang cho chức vụ. Quả thật tu hành không có chức vụ. Đức Phật ngài là một con người, Bồ Tát là một con người, từ bỏ hết tất cả những danh, những cái chức vụ, những cái mà cái cuộc đời này ngưỡng vọng, đó là ngay cả ngai vàng và tất cả những cái điều mà nhung lụa im ắng ngài còn bỏ để ra đi, và ngài giảng cái triết, cái pháp gì, cái pháp để từ bỏ, để phá ngã, để phá chấp, để không còn phải bị ái luyến. Mà tâm của người có đâu không giữ không nắm, không hiểu cái điều này, thì vô tình chúng ta tự cho chúng ta tu là quá là ghê gớm. Nhưng hãy xem lại, hãy coi chừng nó có nguy hiểm. Cái nguy hiểm đó chính là cái gì, kính thưa đại chúng, là một cái danh thơm, là một cái tiếng tốt. Như chúng ta hay có một vị, có một lần, có một ở trong kinh Pháp Cú Kinh có ghi lại một cái câu chuyện. Có một lần có một vị tỳ kheo đó lớn tuổi mới vào tu, mà là ở trong dòng tộc Thích Ca. Thì người ta mới đi vô tu. Thì ông ta nghĩ rằng ông ta là dòng họ là thân quyến với Đức Phật, cho nên những người khác chắc chắn phải bái vọng ông ta. Thì kính thưa quý vị, thường thường các vị khách tăng đi đến để diện kiến Đức Phật, để lĩnh lễ Đức Phật, thì vị này đứng ở bên ngoài và đắp y trang nghiêm. Thì các vị tỳ kheo, các tăng tới tưởng đây là một trưởng lão tỳ kheo mới quỳ xuống lĩnh lễ, mới lễ lại xong. Thì thì sau khi đó, sau một lần khác thì có một vị tỳ kheo khác tới thì lĩnh lễ, và sau khi biết được cái hạ lạc của vị này là những chỉ là người mới tu thôi, thì mới khiển trách vị này, nói là không nên có những cái hành động như vậy, không nên tự mình cho là mình lớn mà khi các vị tỳ kheo khác lớn hạ hơn mà để cho lãnh lễ mình. Thì vị này hết sức là bực bội và chửi mắng lại các vị tỳ kheo kia. Thì Đức Phật ngài biết được cái chuyện đó, ngài mới khiển trách, ngài nói rằng quá là ngu si khi mà không biết được đó, đây là những vị tôn túc, đây là những người bị lớn hơn mình, Bởi cho nên ở trong cái danh từ của Phật pháp chúng ta biết chỉ có hai từ là Phạn Tế A Bù Xô. Mà khi các nước quốc giáo khi mà gặp chư tăng gặp với nhau, khi mà chỉ hỏi về cái hà lạc bao nhiêu, nếu chúng ta biết luật thì lập tức vị đó nói lớn hơn mình một hạ hay là bằng cái tuổi hài của mình, nhưng năm tu người ta trước mình một giờ một ngày, vị ấy trước giờ mình một giây thôi, thì vị ấy cũng là Phạn Tế, mình là A Bù Xô, mình phải đảnh lễ, mình phải vấn và chào, chỉ là như vậy thôi, chứ không có một cái danh xưng gì mà nó ghê gớm. Dạ. Thì ngay cả ngài Xá Lợi Phất cũng dạy cho những người đệ tử mình bằng cái tiếng A Bù Xô hiền giả và chỉ người đệ tử bạch trình lên, tức là Phạn Tế. Dạ. Thì kính thưa quý vị, chỉ bao nhiêu đó, chúng tôi đang nói về cái cuộc sống của tu hành. Ngược lại một mặt khác, nếu nói về vấn đề của thế sự thì nó lại càng ghê gớm hơn. Thế sự thì chúng ta miễn bàn là họ phải đặt lên những cái phải gọi tức là người đó là người làm, mình là người chủ, người đó là người lính, mình là người xếp, mình là chủ vân vân nhiều. Tại sao mà đã vào chùa ra rất nhiều tiền của công sức của chính mình chỉ để được muốn mang một cái danh xưng. Mà kính thưa quý vị, ở trong chùa đó nó rất là lạ, nó cũng khổ một điều đó. Nó có một cái sự đối lập, nó có một sự ganh ghét với nhau. Cái người làm á, người làm được á, có đôi khi họ không có cái điều kiện. Cái người làm việc được nhiều khi không có tiền bạc, mà người có tiền bạc nhiều khi không làm được việc như là người không có tiền. Cả hai cái trạng thái này nó đấu chậu nhau vô cùng. Thì cái người không có tiền mà có thể nói rằng là những người gần kề, là những người vào để coi như là lấy cái công làm nên cái quả cho cái chùa chiền, hay là họ có thể lo lắng ở một cái cách khác để hộ pháp, để hộ đạo. Nhưng nếu như mà chúng ta tán thưởng với cái người có tiền mà tới chùa, thì cái người mà chúng ta thành quen, những Phật tử mà nghèo mà họ có cách, họ có lo lắng cho chùa thì họ cũng buồn. Rồi nếu mà những người có của mà họ thấy chúng ta quan tâm đến cái những cái người mà không có tiền, họ lo lắng cho chùa, thì người đó cũng buồn. Thì bởi vì nó khổ lắm quý vị. Vậy cho nên nhiều khi bỏ tiền bỏ của ra vào trong đó, nhiều khi nếu chúng ta không bình tâm, nếu chúng ta không có một sự suy xét, cái chuyện cúng dường này là chúng ta cúng dường để mua danh, để trục lợi, để người khác biết được chúng ta là người tu, chúng ta có cái tấm lòng tốt, để chúng ta vô chúng ta cúng chùa, chúng ta giúp chùa phải nêu danh hài tuổi lên. Đây là một việc mà hết sức là nhiều khi mà có những cuộc lễ, nhiều khi ban tổ chức hay vị trụ trì không nhắc nhở cái vị thí chủ đó, không nhắc nhở cái con những gì mà người ta đóng góp, thì lập tức người ta sẽ buồn. Tại sao chúng ta không hành xả ngay lúc đó? Tại sao chúng ta không hiểu? Không biết. Mà chúng ta chỉ biết được rằng mỗi thẳng tâm đó, nó là quan tâm như thế nào. Chúng ta có cái tâm cúng, hiến cúng đến Tam Bảo, hiến cúng đến Phật Pháp, chúng ta có cái phước. Nhưng nếu chúng ta cầu danh, cầu lợi, hay chúng ta cảm thấy Phật lòng, hay chúng ta cảm thấy nó không vừa ý, bực bội khởi lên, sân tâm khởi lên, khi mà không nghe được nhắc đến, khi mà trong cái không có cảm ơn, không có ghi nhận ít nhất một lời nói cho chính mình, thì kính thưa quý vị, khi chúng ta khởi lên một cái sân tật lẫn hối như vậy thì hết sức là uổng tiếc cho công đức của chúng ta làm. Chúng ta bỏ cả một thời gian rất dài để chúng ta làm việc phước, chúng ta bỏ nhiều tiền của ra để chúng ta làm việc phước, không dạy gì mà mình chỉ được nghe tán, nghe tỉnh, nghe dốc lên một chút xíu là thôi đi trên mây. Rồi nhiều khi vào chùa thì tự cho mình là hay, tự cho mình là ngon nữa. Được người này người kia phải tán tụng mình, phải tiếp rước mình, phải tiếp đón mình. Chứ còn nếu như không tiếp đón, không tiếp rước mình thì mình cảm thấy bị bị phàm mình cảm thấy bị bực bội, chùa đúng là nếu như ở đó có phước và cái tam bảo thì phước báo những muôn đời vậy. Nhưng nếu mà chúng ta chiều lòng theo theo họ quá đó thì tự tạo cho họ một cái khổ đau. Bởi vì nó phải nói quý vị biết, có những lúc mà làm trụ trì rất khổ trong những chuyện này. Chúng ta nhiều người muốn sư bá thì cũng gọi là đất là thánh địa của Phật môn mà. Chúng ta gọi là thánh địa của Phật môn. Chứ đây không phải là cái nơi mà để chúng ta lên đó mà chúng ta ghi bản vàng. À, được danh thơm tiếng tốt, được lưu lại hậu thế, vân vân. Quý vị thấy có ai như là Asoka A Dược Vương mà rồi chúng ta thấy những cái phế tích ngày hôm nay nó là vậy? Thì chúng ta là bao nhiêu trong một cái công cuộc lớn lao hoằng vuông này? Và chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cúng dường đây chính là cái gì? Chúng ta gửi đến, chúng ta cúng dường đến Tam Bảo với mục đích là hộ đạo, hộ pháp, hộ tăng. Mục đích là chúng ta muốn mong cầu những cái phúc lành, những cái quả thiện đến với chính mình. Và chúng ta bằng một cái sự bố thí đây chính là cái lòng dứt bỏ cái tài sản của chính mình để chúng ta cầu an lạc, cái hạnh phúc để đời sau gặp nhiều cái thượng duyên. Chứ không phải là chúng ta làm phước đây là để chúng ta cầu mong cái gì? Cầu mong người ta tán thưởng, người ta tán thưởng thì người ta tán tụng. Cho nên nhiều khi nó thật rất là buồn, rất là tội nghiệp. Tội nghiệp cho những vị mà ở trong ban tổ chức, hay những vị mà lãnh đạo ở trong chùa, hay những vị người mà làm việc, thì nhiều khi họ cũng chới với ở chỗ này, chứ không chuyện đơn giản đâu quý vị. Và quả thật chúng ta nhớ đọc một cái chúng ta coi nhiều khi xem coi những cái kinh cái tin tức báo chí, cái người này làm việc phước được người một chút ít tiền rồi họ để đăng lên truyền lên đài phát thanh của đại chúng để công bố Nguyễn A hùng bao nhiêu tiền cho cái bảo lục, cho cái nhà trái, cho cái kẻ nghèo hèn, cho cái thương tật, vân vân, rất là nhiều thứ. Nếu như không ghi thì người ta buồn. Quả thật rất là hay, có một số người để chữ vô danh. Khi mà chúng tôi đọc đến những cái chỗ đó, chúng tôi nghe thấy vô danh, chúng tôi cũng rất là mừng. Chúng tôi nghĩ ở cuộc đời này nó cũng có nhiều người, nó không cần báo, không cần ba gì hết. Thôi, tôi có gửi một phần để làm phước đây, để cộng hưởng đây. Chỉ nói vậy thôi là đủ rồi. Làm như vậy. Và trong lời dẫn, ở trong bài giảng này, chúng ta thấy rất là nghe một cái ví dụ hết sức là đặc biệt, hết sức là đến động lại với trong tâm của chúng ta. Tại sao một kẻ ăn trộm đối khác ăn cắp một trái dừa mà chúng ta đánh đập, chúng ta chửi mắng người ta một cái thằng tệ, mà chúng ta lại tốn cho hàng ngàn hàng trăm trái dừa để chúng ta ghi vào bản vàng để cho người ta tán tụng, cho người ta tán thưởng? Ở đây cái việc làm của họ không có cái tâm muốn cái danh thơm, mà muốn cái tiếng tốt. Thì kính thưa quý vị, tại sao có cái tâm quá là ghê như vậy? Chỉ một người, kính thưa quý vị, một người, người ta khổ mà. Người ta khổ mà, người ta đói mà, mình nỡ lòng nào? Người ta ăn cắp thì thôi ăn cắp, tha cho người ta. Còn không tha cho người ta lại đánh đập hay chửi bới người ta. Rất là tội nghiệp. Thì 1100 lời khen. Chính thưa quý vị, tự trong lòng của mọi người hãy suy nghĩ. Cái điều này hãy suy nghĩ. Điều đúng, điều sai như thế nào? người ta đi xin một đồng bạc lẻ mà chúng ta không cho, mà chúng ta còn chửi họ là đồ thứ làm biếng, đồ thứ gian lường, đồ thứ gian lừa, đồ thứ giả tạo, vân vân. Tại sao anh phải đi xin? Có một vị thượng tọa giảng thuyết ở chỗ này mà chúng tôi lúc đó chúng tôi nghe chúng tôi phản ứng ngay, nhưng không có giảng thuyết ở trong room, giảng thuyết ở dưới lát chúng tôi gặp vị thượng tọa đó. Ở tất cả ở trong đây có thể quý vị biết vị thượng tọa, nhưng vị thượng tọa đó không có trong danh, không có trong có vị giảng sư của mình. Nói rằng mình là vị sư, mình không có cho những người ăn xin, những người đau khổ không có cho, họ không có tiếp giúp họ cái gì hết, bởi vì cái phước của họ, xin lỗi, cái nghiệp của họ vậy, mình đừng có còn mang tới cho họ một cái nghiệp nữa. Là chính là mình cho họ là họ sẽ gây cái nghiệp của họ nó, họ lấy của mình họ xài không được. Kính thưa quý vị, mà vị đó là một vị hiểu biết về diệu pháp, nó mới là chuyện lạ. Chúng tôi mới nghĩ, ủa tại sao phải nói như vậy? Bây giờ mình làm việc phước thì mình cứ cho chứ tại sao vậy? Bây giờ khi nào chúng ta cần, người ta cần mà coi như bố thí hợp thời, hay bố thí coi như là chúng ta cho vật vừa lòng mà được vật vừa lòng, người ta đói khát, người ta cần cơm, cần gạo mà. Thì thôi cứ cho người ta đi, chứ chúng ta lại sao phải chửi mắt người ta? Chứ chúng ta lại sao phải mạ lị cái chuyện đó? Cũng cái chuyện tu mà chuyện, cái chuyện mà ngay cả, nó thật sự luôn, nếu mà cái đó là của Tam Bảo, nếu cái đó là của Tăng, mà chúng ta trình qua Tăng để chúng ta xin cho người đó cũng được, nếu như người đó đói khát, nếu như người đó bệnh hoạn, nếu như ở trong đó bão lũ gì đó mà người dân ta cần, chúng ta có thể trình Tăng, hay là vị trụ trì có thể làm việc trước rồi báo trình lại Tăng sau. Cái điều đó không phải làm riêng mục đích cho mình, mà chứ Tăng cũng nhất trí. Chứ còn nếu mà chúng ta nói với cái nghiệp quả mà chúng ta tính như vậy không có được. Chúng ta cho rằng họ có một cái khổ đau, quả thật là đối diện với cái đau khổ của người, chẳng những không khởi lên một cái bi tâm, không khởi lên cái tấm lòng thương xót, mà còn mạ lị người ta nữa. Rồi kính thưa quý vị, cái ăn xin thật sự đây không phải chúng tôi nịnh sư phụ chúng tôi ha, nhưng đây một cái điều này quả thật chúng tôi học được cái tánh kể từ đó đó. Hồi xưa chúng tôi đi theo làm thị giả của sư phụ Tỳ Siêu đó quý vị, rồi Tỳ Siêu móc tiền lẻ ra cho, hay hoặc là lập tức giúp người xin đi, thì chúng tôi còn nhớ những cái đó cho tới bây giờ cũng vậy nữa. Sự thật chúng tôi học mà, ngay cả có ăn xin nó vô, người biết đi xin vô á, xin gạo để bán, chứ còn cho gói mì không chịu. Rồi chúng tôi cũng chịu đựng, chúng tôi nói ở hôm nay giờ gạo ở dưới kia thiệt sự ở trên đây không thể đem xuống dưới nữa, thôi bây giờ có gói mì này lấy dùm gói mì, không chịu lấy không chịu lấy thì thôi, còn gạo thì muốn dưới kia lấy, mà xuống dưới kia thì mới sư mới la nó tại sao mà sư phụ nó cứ xin hoài, nó xin nó ông nội ông cố mình làm như nó là tăng là tôn túc lớn lao mà mình phải cho nó. Thì chúng tôi nói thôi cài thì chuyện cho nó chút xíu đi, có gì đâu, cái chuyện đó thì cũng chia sẻ tình thương cho cả chút xíu đi cũng sẽ vui, chứ còn bây giờ rồi nó phải ngày nào nó cũng tới đây đâu, thì thôi kệ, quý sư cũng gán cho đi. Mà chúng tôi biết rằng là các vị đó mình nói họ không có chấp thuận được, nhưng điều mà chúng ta cố gắng chúng ta đè nén để vượt qua, mình biết nó sinh ra để nó than thở mà là nó là cần một miếng cơm manh áo như thế này như thế kia, mà nó chỉ xin thôi kệ thì chia sẻ đi. Thì cái tôi và chúng tôi gặp ăn xin, nếu như có một điều kiện thuận thì không thể nào chúng tôi, nếu chúng tôi không cho người ta được một chút xíu gì đó thì chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi khó chịu. Thì quả thật đây là một điều mà quý vị nhớ, thà là quý vị cho chúng ta hay là không cho thì tùy, nhưng chúng ta đừng có khiển trách họ. Và cái thứ hai nữa là cái gì? Đừng có mạ lị, đừng có cho là họ là như thế này thế kia, tất cả nó có thể tốt, nó có thể xấu, chúng ta đừng có quan tâm. Và khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta rất là tốt, chúng ta rất là khỏe. Và một cái điều thứ hai nữa, cái điều thứ hai nữa là chúng ta nhớ đây, tức là khi mà tiếng xấu, chúng tôi xin tóm lại cái danh thơm, mong rằng chúng ta làm một cái điều gì chúng ta hãy nhớ, dầu cho người ta nhắc hay không nhắc, mà thơm, nếu mà chúng ta chạy theo cái danh thơm thì vô tình chúng ta làm cho cái tự ngã, làm cho cái ngã chấp của chính mình nó rất là lớn, mà điều này hết sức là nguy hiểm. Chúng ta càng leo càng cao, té sẽ càng đau. cái ngã chấp của chính mình tự rằng mình muốn rằng mình sẽ ngon, mình sẽ hay, mình sẽ tốt đó, thì tô điểm cho càng nhiều thì chúng ta sẽ nguy hiểm là càng lớn. Thì cho nên vì vậy là một cái sự tu tập, là một người tu tập, là một người hiểu biết, thì chúng ta không bao giờ mà phải bị dính dấp, phải bị chịu hệ lụy của cái chuyện mà phải khen thưởng tán tụng gì. Mà quả thật kính thưa quý vị, người nào mà làm bằng cái tâm không có phụ lợi, hay là làm bằng một cái tâm không có bị ái làm nhân, ái làm duyên đó, làm bằng cái tâm tham đó, cái tâm mà nghĩ rằng được tán, được thưởng, được tụng, thì kết quả rất là lớn. Và như chúng ta thấy, tiếng thơm thì bao giờ hễ mà có bông hoa xuất hiện, mà hoa nó xuất hiện thì ông nó sẽ tới. Chúng ta không cần phải mua danh, mua chức, mua quyền, hay chúng ta không cần phải ai tán thưởng. Chúng ta sống có cái giới đức, hương của các loài hoa thì bay ngược, bay xuôi theo chiều gió, nhưng hương của người đức hạnh sẽ ngược gió khắp tung bay. Ở đây chúng ta làm thật sự bằng một thiện tâm, thì cái đó là cái hương giới đức đó, lập tức nó sẽ lan tỏa bằng cái tâm từ bi, bằng cái tâm hiểu biết, bằng một tâm kính cẩn, bằng một tâm hiểu biết và thương yêu, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Đó là cái câu pháp của kinh mà chúng tôi gửi đến quý vị như vậy. Còn chúng tôi quý vị, quả thật cái điều thứ hai nữa, đây là cái điều mà chúng ta bị cái tiếng xấu. Cái tiếng xấu là một cái điều mà chúng ta bị nói xấu, hay chúng ta bị chửi bới, hay chúng ta bị mắng nhiếc, hay chúng ta bị mạ lị rất nhiều, hay chúng ta bị chỉ trích, chúng ta bị tạo đủ thứ đủ chuyện hết, thì cũng không là lạ. Bởi vì kính thưa quý vị, chúng tôi nhớ lại một cái câu phúc của kinh mà chúng tôi hết sức là thích, mà chắc là chia sẻ với quý vị ở đây, của những vị đã nghe, của những vị chưa nghe thì xin gửi tới, đã nghe thì xin ôm lại. Đừng nhìn người dư luận, đừng nhìn việc người khác có làm hay không làm, hãy nên nhìn lại mình, việc đã làm hay là không làm. Đừng cho rằng, đừng quan trọng người ta nói mình, cái việc đó có hay là không có. Đừng có quá tôn trọng dư luận, đừng có quá phải sợ sệt dư luận, mà chúng ta phải sợ sệt với chính mình. Chúng ta nhớ, chúng ta phải suy nghĩ lại chính mình. Bởi vì không ai mà không bị chỉ trích. Có vấp ngã, mắt mới nhìn sáng suốt. Có đau thương, lòng mới cứng rắn hơn. Chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta có thể bị thiếu sót, chúng ta có thể bị một cái gì đó, hay hoặc là cái nhân cái quả của chúng ta đời trước chúng ta tạo nhiều quá, chúng ta cũng ganh tị, rồi chúng ta cũng coi như là nói lời ly gián, nói cái lời nói xấu để hại người ta, vân vân. Thì ngày hôm nay chúng ta làm, hoặc là chúng ta không khéo làm việc đó. Ai mà không bị thất bại, gọi là anh hùng, người đó đấy gọi là anh hùng, người ấy gọi là chiến thắng, thì xưa và nay người ấy đã từng thua rồi bây giờ mới thắng. Nếu như chúng ta quen nghe cái lời khen quá, thì chúng ta hãy nhớ rằng, rồi chúng ta nghe lời khen, rồi sẽ cái lời chê trách nó cũng sẽ có. Cái tiếng tốt của chúng ta tới, nếu chúng ta hiểu được như vậy thì nó quá là tốt. Chúng ta thấy Đức Phật mà Ngài còn bị giàn pha như thế đó. Ngài bị coi như Đề Bà Đạt Đa, rồi Ngài bị các ngoại đạo, hay Ngài bị người ta hại Ngài đủ thứ đủ chuyện hết, rồi nó cũng sẽ qua. Và kính thưa quý vị, chúng tôi nói hoài một câu và vẫn nói lại như thế nào. Dầu cho người ta có nói tốt, nói xấu mình, thì đó cũng là chúng ta nghe, tiếp xúc với cái âm thanh đó, thì cái âm thanh đó nó đưa ra cái cảm thọ khổ cho mình, nó không vừa lòng, thì cảm thọ đó cũng sẽ qua. Và người ta nói cái cảm thọ của mình cũng qua và cảm thọ của người cũng sẽ qua. Cái câu nói rằng trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Câu đó chúng ta phải xét lại. Cái lời nói xấu là như thế nào? Cái điều mà chúng ta làm xấu nó khác hơn cái lời nói xấu của người. Cái điều mà chúng ta làm xấu thì sẽ để lại với muôn đời. Nhưng cái mà người ta nói xấu mình, nó không để lại muôn đời. Chúng ta phân tích rõ. Cũng vậy. Cái mà bị cái tiếng xấu đó, thì cái tiếng xấu đó sẽ hạ hồi phân giải. Cái tiếng xấu đó, rồi khi tấm màn nhung khép lại, để cho mọi người đánh giá về một vai diễn này, một cái đoạn phim này, một cái hài kịch này, một cái diễn viên này sẽ ra sao và sẽ như thế nào. Chứ ngay lúc này mà chúng ta nhận định, chúng ta phán đoán, ôi cái người này diễn hay quá, cái người này thật quá thì cũng chưa tốt. Mà làm sao họ diễn mà để lại trong lòng ta khi tấm màn nhung khép lại. Mà chúng ta nhớ lại một cái đoạn, nhớ lại cái chuyện đó, thì lập tức nó rất là hay, rất là tốt. Và đứng trên cái nhìn của Phật Pháp thì chúng ta thấy Đức Phật nói hãy như là sư tử. Hãy như là sư tử không có sợ những cái tiếng, hay là hãy như Tế Ngôn Một Sừng. Những lời khen dở chê hay chúng ta đã được nghe. Hôm nay chúng ta ăn được ngọt, ngày mai chúng ta ăn mặn, hôm nay chúng ta có những lúc chúng ta uống rất là đã khác, và những lúc chúng ta đói, những lúc chúng ta no. Đây là cuộc đời, khi biết như vậy thì nó là cái chuyện khác. Nhưng nếu mà không bình tĩnh thì người ấy sẽ sầu muộn. Mà như đã nói, cảm thọ là nó sẽ vô thường. Cảm thọ của mình nó vô thường, và cảm thọ của người cũng vô thường. Người ta có nói thì cũng mỏi miệng. Bởi cho nên chúng ta thấy khi mà phải dùng cái gì? Phải dùng cái nhẫn nại, phải dùng cái kham nhẫn, dùng cái chịu đựng. Và rồi nó cũng sẽ qua đi. Nó không bao giờ để lại. Bao nhiêu người khen tốt chúng ta rồi nó cũng đi qua, và bao nhiêu người chửi mình xấu rồi nó cũng qua đi. Đời con người nếu mà như không chỉ trích, không bị chỉ trích, không bị ta thán, thì người đó không thật sự hiện sống ở trên cuộc đời này. Mà có người khen mình thì có người chê. Chúng ta thấy có những diễn viên, có những cầu thủ, có những vị thầy, có những vị sư, có những con người này người nọ được đưa tích tận lên trên mây xanh, rồi một chút xíu sau cứ đưa hạ bệ xuống tận địa ngục. Thì chuyện đó cũng không là lạ, bởi vì cuộc đời đó là vậy. Xưa và nay là những anh hùng thì đã từng thua, gọi là anh hùng trong chiến thắng thì cũng là kẻ thất bại nhiều trong liêm trường, trong chiến trận. Như là một người tu tập thì chúng ta đứng trên một cái nhìn của cái khen chê đó. Chúng tôi đang nói đây là cũng tự nhắc cho mình. Thế nên dĩ nhiên ai mà chỉ trích, ai mà nói xấu chúng tôi, cái tiếng xấu mình tới chúng tôi thì phải nói cũng tình thôi, xót xa đó quý vị. Chứ chuyện đơn giản thôi. Hoặc là một cái điểm tấm lòng tốt mình gửi tới người mà mình bị người ta trả đòn ngược lại, mình bị người ta nói xấu, mình tốt với người ta mà người ta nói xấu với mình, thì cũng hãy chấp nhận đi. Chứ còn không phải mà muốn như mình ý mình được đâu. Dạ. Thì dầu cho là hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta vẫn nhớ lời về cái lời Phật, vẫn nhớ về cái lời Phật giáo pháp đã dạy cho chúng ta. Là Chúa Sơn Lâm sư tử không sợ hãi run rẩy với những tiếng gầm thét của những loài thú khác. Quả thật, tự một mình hiểu, dầu cho có người khác có nói mình cái điều đó, nó như thế nào cũng được. Tự mình hiểu, tự mình. Bởi vì sao? Không nên nhìn cái lời nói của người, cũng không nên lặp nhìn cái việc của người, mà hãy nhìn tự mình, nhìn với chính mình. Đây là câu nói, đây là câu pháp cú. Chúng tôi rất là thích trong những câu cú này. Nhìn lại mình, không nhìn cái việc người ấy có làm, người ấy có nói, người ấy tại sao nói tôi như thế này, tại sao phải dèm pha tôi thế kia, mà mình phân lượng nó đủ thứ đủ chuyện, chúng ta đừng có phải cái bị cái sự khổ sầu đó, mà chúng ta phải tự nhìn lại mình rồi từ đó. Người đó có tin hay không tin cũng kệ, người đó có tốt hay có xấu với mình, tại sao mà như thế này như thế kia, chúng ta không có cần suy nghĩ. Và nghĩa là chúng ta luôn quán tưởng và nhìn lại mình, tức là à thôi kệ, cái chuyện đó là chuyện của thế gian, chuyện lực của đó là chuyện của cuộc đời, nó là vô thường. Mà cái gì vô thường, cái đó nó sự khổ não, cái gì là khổ não thời cái đó, nó có cái gì là của ta. Và kính thưa quý vị, khi chúng ta phải suy diễn đến cái tam tướng, đến cái vô thường, ngày và đêm nó qua mau đây, chúng ta không tự suy nghĩ tới cái chuyện đó, chúng ta đã làm gì trong kiếp sống này, trong sự hiện hữu này, chúng ta đã làm được cái gì, chúng ta đã có cái gì. Cho nên trong cái lời dạy của Đức Phật là ngày dạy chúng ta để tu tập, mới tu tập cái xả bá chấp, xả ngã, xả bỏ đi, rồi tất cả mọi thứ nó cũng sẽ đều qua, cái danh thơm, cái tiếng xấu rồi nó cũng sẽ qua đi. Đấy, một điều là cái gì, như hoa sen sẽ tự khỏi bùn nhơ, rồi tất cả mọi điều nó cũng sẽ, mỗi phiền muộn thì cuộc đời này lúc thăng lúc trầm, lúc được lúc không, dạ thì rồi nó cũng sẽ qua. Và như vậy thì chúng ta cố gắng, chúng ta giữ cái tâm bình thản, giữ cái tâm nhẹ nhàng, hay đau khổ thì cũng một, thì cũng một thời gian ngắn thôi, hay đau khổ thì chỉ một thời gian thôi, chứ đừng có phải đau khổ quá nhiều, phiền muộn quá nhiều. Thì chúng ta hãy nghĩ rằng rồi chúng ta rồi cũng sẽ chết, nhờ như vậy mà quá là cái tự thân của chính mình. Tại sao mình phải quá đau khổ với chính họ như vậy, mình phải quá đau khổ với cái điều mà họ nói? Tại sao mình không biết thương mình? Cái người ta nói thì kệ người ta, mặt chó sủa, mặt ta đi thôi. Và một cái điều mà trong cái lời dẫn, trong cái đoạn kinh, trong cái đoạn này đã chỉ dạy rất là hay, và trong cái phần bài giảng này mà chúng ta nghe có một câu: núi đá trước mặt, gai góc trước mặt, chúng ta không phải chặt cái chân ta hay chúng ta bỏ cuộc đi của chính mình, mà chúng ta biết mang dài, chúng ta biết tránh né đá lớn, chúng ta biết tránh cái gai, mà chúng ta từng bước đi thì chúng ta được an lạc. Đây là những ý mà để chúng cần phải có mức quan tâm với những cái mà chúng tôi vừa nói và vừa thấy. Dạ, cũng như là thời gian đến đây cũng là quá nhiều, và để dành lại cái thời gian cho sự thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng, chắc chắn chúng ta sẽ nghe được nhiều cái lời dẫn thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng xuyên qua cái bài giảng hôm nay. Và xin chấm dứt thời giảng thuyết này, nếu có điều chia sẻ tất kính ngưỡng mong Chư Tôn Thiện Đức Tăng từ bi quan hỷ tử. Và kính mời lời đất trời để thức với đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sự quân hoan ý xin hộ trì đến Chư Tôn Đức Tăng. A Di Đà núi chung lời đến cùng chư Phật tử luôn luôn được an lạc trong chánh pháp, mong quý vị luôn luôn có cái tâm hành xả đối với các pháp thế gian, lầu dầu là tiếng thơm, danh thơm, tiếng xấu như thế nào đó, mong chúng ta cũng sẽ vượt qua, không bị hệ lụy nhiều. Nam mô Bồ Tát nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sanh Khai nhé.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tuyên Quyền đã giảng cho bài học hôm nay. Con kính đảnh lễ, thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Tuyên Quyền, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong lòng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, không biết là quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ. Xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đại đức Tây Quyền giảng cho cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay thì chúng ta cũng nói đến một loạt bài, trong đó nói về tám pháp thế gian. Riêng hôm nay là nói được danh thơm hay là tiếng xấu. Ở đây thì hai cái pháp này được nói đến. Thì chúng ta đã nghe đại đức Tề Quyền giảng về hai cái pháp này ở trong phần tám pháp của thế gian này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, con không biết là để quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ con không biết là thượng tọa Tề Siêu có trước máy không ạ? À, nếu thượng tọa có thì con xin thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu số 1 đầu tiên. À, kính bạch dạ sa thú con thấy bằng đài của thượng tọa rồi. Cái câu số 1 thì được đặt ra ở đây. Thưa quý vị là hôm nay thượng tọa Tề Siêu soạn cho là các cái câu thảo luận. Bây giờ thì con xin nêu cái câu hỏi lên, câu hỏi lên để thượng tọa Quan Hỷ thảo luận cho cái câu số 1. À, do đâu mà người ta con người phàm phu lại ưa thích cái danh thôn và chán ghét cái tiếng xấu? Thường thì mình biết rằng ở trong cái thường thì người ta thường thích cái danh thôn, ai cũng muốn mình được cái danh tiếng cho lừng lẫy, nhưng mà lại rất là ngại mà mình ban cái tiếng xấu. Với cái lý do như thế nào, cái nguyên nhân nào và lý do như thế nào mà người ta lại ưa thích cái danh thôn, hoặc là người ta có thể là chán ghét cái tiếng xấu? Con kính thỉnh thượng tọa Tề Siêu Quan Hỷ thảo luận những cái câu đầu tiên, câu số 1. Dạ, bây giờ thì con kính cung kính thượng tọa.
Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Trong những ngày nay thì cái đường nét của chúng tôi nó hơi có vấn đề. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Câu hỏi đầu tiên là Đức Pháp Tăng nêu ra ở đây là do đâu mà có người phàm phu ưa thích danh thơm và chán ghét tiếng xấu? Ở đây thưa quý vị, cái nguyên nhân chính và khiến cho một kẻ vô văn phàm phu thích danh và thích danh thơm và chán ghét tiếng xấu là từ nơi cái ngã chấp, tức là chấp cái ta, tự đề cao cái bản ngã, nâng cao cái bản ngã. Và vì do chấp cái tôi, cái ta quá nặng, cho nên khiến cho kẻ phàm phu ưa thích danh thơm, chán ghét cái tiếng xấu. Là bởi vì khi mà được người ta khen tặng cho danh thơm đó, thì người ấy cảm thấy cái tự ngã được nâng cao, tự ngã được tô điểm, không cần biết là cái danh đó đến nó có hợp lý hay là không hợp lý, nhưng mà hãy được người ta khen thì trước tiên là người này họ cảm thấy tự ngã được vuốt ve, cho nên họ ưa thích. Và khi mà bị cái tiếng xấu, tức là bị chỉ trích, bị quở trách hay là bị bôi nhọ, thì con người ấy tự cảm thấy bản ngã bị xúc phạm, bị tổn thương, cho dù rằng ở trong cái tiếng xấu đó có những lời chỉ trích đúng và cũng có những lời khiển trách sai, nhưng mà trước tiên dù chỉ đúng hay sai đi nữa, nhưng với một kẻ phàm phu bởi vì ngã chấp, cho nên sẽ buồn khổ, sẽ chán ghét cái lời chỉ trích, cái lời chê đó. Cái nguyên nhân chính mà chúng tôi nói ở đây là cái sự ngã chấp. Nhưng mà còn hai cái nguyên nhân phụ nữa mà khiến cho người ưa thích danh thơm và chán ghét cái tiếng xấu. Hai cái nguyên nhân phụ đó là gì? Tức là cái sự không khéo tác ý. Và không biết tự trọng. Nếu như một người mà khéo suy nghĩ và suy nghĩ theo pháp đó, thì họ sẽ ngược lại. Còn khi một người họ nghe cái lời khen hay là cái tiếng chê vì rằng không khéo tác ý xem con người đó khen đúng hay là chê đúng, khen sai hay chê sai, mà chưa chi là đã vội vui mừng khi được khen và buồn khổ khi bị chê, đó là do không khéo tác ý. Rồi thêm một cái nguyên nhân khác là nguyên nhân phụ, tức là do nơi thiếu lòng tự trọng. Khi một người sống với cái lòng tự trọng thì những cái danh thơm nào mà người đó cảm thấy rằng mình không xứng đáng thì họ sẽ không ưa thích. Nhưng ngược lại, với một người thiếu lòng tự trọng thì miễn làm sao được người ta khen mình là mình vui rồi, chứ không cần biết là cái lời khen đó, cái sự việc đó người ta nói như vậy nó tốt vì mình có hay là không có, họ không cần biết. Rồi lại cái lời chê của vị, nếu một người biết tự trọng họ sẽ trân quý cái lời chỉ trích đúng để mà họ sửa. Còn cái người không có lòng tự trọng đó thì cho dù bị khiển trách một cách đúng pháp, người đó cũng không cần, mà chỉ biết là tự ngã bị tổn thương rồi sanh ra cái sự buồn phiền hay là chán ghét. Thường thường phần lớn những người học trò ít có người nào chịu nghe những cái lời giáo giới hay là những cái lời khiển trách để xây dựng của ông thầy. Người ta có câu nói rằng giáo đa thành quán, hãy mà dạy nhiều thì gặp những người học trò mà họ thiếu lòng tự trọng, họ không có phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, mà chỉ cần là mình khiển trách là họ giận, tức giận lên liền, họ nổi nóng lên liền. Thì như vậy đó, chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi này đó, là cái nguyên nhân chính mà do đó người phàm phu ưa thích danh thơm và chán ghét tiếng xấu là vì ngã chấp, và chấp cái bản ngã, tự đề cao cái bản ngã. Nguyên nhân phụ là người đó không khéo tác ý, không khéo tác ý và thiếu cái lòng tự trọng. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận số 1. mà Đức Phật Tăng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ, sa thủ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu rất nhiều. Chúng ta đã giúp cho thảo luận cái câu số 1. Quý vị hoan hỷ post lên cho cái câu thảo luận số 2 để chúng tôi coi là xem là gần như là đây Đức Phật tính đã rời room rồi. Bây giờ trong room mà chỉ có ngoài Thượng Tọa Tề Siêu ra thì còn có chúng tôi và đây Đức Thầy Quyền. Cho nên là chắc có lẽ là câu số 2 này thẳng đây Đức Thầy Quyền. Mặc dù là biết đại đức tự quyền đó, mệt nhưng mà dạ thường tòa tài con thấy thường tòa tài siêu đưa tay dạ bây giờ thì dạ không thấy hai vị đưa tay thôi bây giờ con thỉnh thường tòa tài siêu đưa tay chắc có lẽ ý thường tòa muốn hỏi cái câu số 2 cho con nha là con cứ thỉnh thường tòa đi.
Lẽ ra thì Đại Đức Phật Tăng là người điều họp, sẽ là người hỏi và những vị còn lại sẽ đáp. Nhưng vì ở trong room hôm nay thiếu giảng sư, do đó tôi xin được đưa ra cái câu hỏi số 2 để hỏi Đại Đức Phật Tăng. Đại Đức Phật Tăng nghĩ như thế nào? Thường thường đó thì người ta nói nếu mà ai thích khen thì sẽ ghét chê, ghét bị chê. Và có người không thích khen cũng không thích bị chê. Nhưng mà có chăng ở đời này có hạng người thích được danh nhưng mà không sợ cái tiếng xấu, hoặc là ở đời này có người nào sợ cái tiếng xấu nhưng mà họ không có màng đến cái tiếng khen, tức là không màng đến danh thôi. Xin được thỉnh Đại Đức Phật Tăng trả lời cho câu thảo luận hai này. Nam mô Bụt Thầy. Rồi sau đó tỉnh Đại Đức tiếp tục điều học cho đến khi nào chúng tôi cảm thấy cần thì chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức Phật Tăng tiếp tục. Bây giờ thỉnh Đại Đức trả lời câu hỏi số 2 này.
Dạ, sa thú, con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu. Dạ, vì hôm nay là ít có các vị giảng sư, cho nên là có lẽ là cái câu số 2 tôi xin được chúng tôi xin được phép trả lời cái thảo luận cái câu số 2 này đi. Sau đó thì còn những câu còn lại thì chúng tôi sẽ nêu tiếp tục để thỉnh các vị giảng sư tiếp tục thảo luận cái câu các câu còn lại. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì thật sự ra thì có một người thì có những người họ rất là thích cái danh tiếng, và họ cũng lại là cái danh tiếng họ cũng lại rất là thích, nhưng mà họ lại sợ cái họ không là không thích họ mang cái tiếng xấu cũng có nữa. Dạ, có những người là như vậy, bởi vì ở đời đó thì có khi thì ai thì đa phần cái tâm lý chung đó, thì ai ai cũng thích cái tiếng cái danh thơm á, tức là cái tiếng thơm tiếng tốt rồi đó. Chứ cũng có ai mình muốn người bị tiếng xấu. Nhưng mà có người thì họ lại thích cái tiếng tôm, cái tiếng thơm. Dạ, yeah, cái danh thơm, vì cái thanh thơm á là giống như là chúng ta biết là nó giống như là cái vị ngọt của mật á, thành ra ai ai cũng thích hết. Nhưng mà cái tiếng xấu thì cái tiếng xấu cái tai tiếng xấu thì họ không muốn. Có những người là như vậy, có người thì lại làm tức là mình cũng không, có những người á lại là họ cũng thích cái, họ không thích cái tiếng thơm nhưng mà họ lại thích cái tiếng xấu. Ví dụ như cái tâm một người á, họ họ thích làm những cái điều xấu, điều quấy, điều sằng bậy để rồi họ để lại cái tiếng xấu, mà họ không thích, họ không thích cái tiếng thơm. Mặc dù là cái tiếng thơm á là cái mà ai ai cũng thích, nhưng mà với người mà họ có cái tâm sằng bậy hay là những cái sằng, cái tâm xấu ác á, thì họ lại thích cái tiếng xấu. Họ thích tiếng xấu vì họ thích làm như vậy, họ thích làm như vậy. Thì cái tiếng xấu và cái danh thơm á, thật sự ra đó, thì cái tâm lý chung thì ai ai cũng thích cái tiếng tôm, cái tiếng tốt đó, nhưng mà cái tiếng xấu thì cũng không muốn. Nhưng mà có người lại muốn mình có cái tiếng xấu đó. Cái tiếng xấu đó chẳng qua là cái tâm của họ, không phải là họ muốn, nhưng mà vì cái tâm của họ đó, cái tâm của họ thích ưa làm những điều xấu và họ không ngần ngại, không ngần ngại mang cái tiếng xấu. Không ngần ngại mang cái tiếng xấu. Giống như là một người mà không có sợ xấu hổ, biết xấu hổ hay là biết ghê sợ những cái việc xấu của mình á, thì cái người đó sẵn sàng chấp nhận với cái tiếng xấu. Biết rằng như vậy nhưng mà họ sẵn sàng chấp nhận với tiếng xấu, bởi vì họ không biết xấu, hổ thẹn với cái điều xấu. Ví dụ như mình biết mắc cỡ với những điều xấu, mình hổ thẹn với điều xấu á, thì có lẽ là mình không dám làm, hay là mình có lỡ làm thì bây giờ mình cố tâm mình không muốn làm, tái phạm những điều đó nữa. Thì với cái tâm lý như vậy là họ, cái một người đó họ biết xấu hổ, hay hoặc là họ nghĩ đến cái quả báo xấu, quả báo xấu nhưng mà mình gây ra những cái hành vi xấu đó, thì chắc chắn mình sẽ bị cái quả báo xấu, vì họ sợ như vậy cho nên là họ không làm. Còn cái người mà không sợ cái tiếng xấu mà do cái tâm mà gọi là cái tâm ác xấu nó rất là nhiều, lớn mạnh đó, cho nên họ không ngần ngại mang tiếng xấu, không ngần ngại tiếng xấu. Mặc dù tiếng xấu nó vẫn dồn dập tới với họ nhưng mà họ vẫn ưa thích, vẫn chấp nhận để rồi lầm lũi, để lao vào ở với những cái lỗi lầm của mình mà mình không có một chút đắn đo, không một chút lo ngại, không một chút e dè trước một cái lỗi lầm gì hết. Vì vậy cho nên là thật sự ra thì cái người mà thích danh thơm á, và sợ tiếng xấu thì cũng không phải là không có. Người đó rất là nhiều, nhưng mà cái danh thơm không phải là ai cũng có. Như chúng ta đã nghe từ Từ Siêu nói khi nãy á, với một người mà mang được, có được cái danh thơm đó, có một người á, cái người mà họ có suy nghĩ, hay là người với một người trí, thì họ suy nghĩ là cái danh thơm của họ, cái tiếng thơm của họ được như vậy, cái tiếng khen của họ được như vậy đó, là họ có xứng đáng hay không. Nếu mà xét thấy rằng cái mà họ không xứng đáng thì không thể vui lòng, hay là không thể chấp nhận với cái tiếng khen đó. Còn với một người mà có một cái sự ham mê cái danh tiếng á, mặc dù là họ không muốn được như vậy, họ không có được như vậy, nhưng mà thế mà họ vẫn thích như vậy. Họ thích làm, họ thích được mọi người khen, được mọi người biết đến danh tiếng của họ, được mọi người khen tặng với cái danh tiếng, cái danh của họ, mặc dù là họ không xứng đáng để được cái danh tiếng đó, nhưng mà họ khen, dù là cái đó là cái điều mà không thật, hay cái điều đó là điều mà nó không đúng với sự thật, hay là nó trái ngược với sự thật, nhưng mà họ vẫn chấp nhận như vậy. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là có người đó thì rất thích cái danh thơm nhưng mà rất là ngại cái tiếng xấu. Có người thì không ngại cái tiếng xấu nhưng mà lại ưa thích cái danh thơm, thì cũng không phải là không có. Mặc dù là chung á, cái chung nhất, cái đại đa phần á, đại đa số á, thì ai ai cũng thích cái danh thơm á, nhưng rất là ngại tiếng xấu. Nhưng mà có người không ngần ngại cái việc xấu của mình mà cứ làm cái lỗi, do là không có biết xấu hổ với điều xấu, hay hoặc là không biết ghê sợ với những điều xấu, và do vậy thì cứ chấp nhận với những cái điều xấu gì xảy ra. Như vậy thì có những người thì quý vị biết rằng cả cái danh thơm và cái tiếng tốt đó, họ cũng không màng. Hay hoặc là có người ấy thì họ làm được việc tốt gì thì cứ làm, chứ họ không còn mới không biết rằng ai không cần phải tô phớt, hay là không cần phải dễ dời, hay là không cần phải cho ai biết rằng họ làm việc tốt, không cần phải khen tặng, mà họ làm, họ nghĩ việc đó là việc làm tốt thì họ cứ làm. Mà quý vị biết rằng hữu xạ tự nhiên hương, tức là một người mà làm tốt rồi á thì không cần phải muốn người ta khen tặng, mặc dù là mình không muốn thì người khác cũng biết được cái việc tốt của mình thì tự động họ khen tặng thôi. Nhưng mà cái khen tặng đó là cái khen tặng đúng, là gì á, cái người đó là họ thật sự họ làm tốt được những cái điều như vậy, và cái tiếng khen mà được người khác khen tặng á thì nó cũng xứng đáng với họ. Cho nên là ở đây đó chúng ta thấy rằng là cũng không có ít người là rất sợ cái tiếng xấu mà lại thích cái tiếng khen, tiếng danh thơm á. Nhưng mà cũng không phải là không có người mà lại không ngần ngại cái tiếng xấu mà sẵn sàng chấp nhận như vậy, nhưng họ lại ưa cái danh thơm. Mặc dù là tiếng xấu họ, cái việc xấu họ vẫn làm, nhưng mà họ lại cũng muốn người khác khen tặng. Nhưng mà có người á lại cũng không muốn, tức là mình cũng không, mà ngay cả mình làm việc tốt mình cũng không muốn người khác biết việc tốt của mình. Mình vẫn làm bình thường, rồi ra sao thì ra, ai khen ai tặng gì hay là không khen không tặng gì, chuyện đó cũng không màng đến đối với họ. Đối với họ những điều đó không quan trọng, không quan tâm tới, và việc làm thì họ cứ làm. Thì qua cái câu hỏi thứ hai đó thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình, mà câu hỏi mà thượng tọa gì từ sư vừa nêu ra. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái câu hỏi ở đây, câu trả lời ở đây. Bây giờ thì thấy dường như là có đại đức pháp tính vào trong room phải không ạ? Đâu để coi kỹ lại nè. Ồ, thấy rồi. Khi nãy tôi thấy, chúng tôi thấy đại đức pháp tính rời room thì thấy là rất là ít chư tăng giảng sư, cho nên là rất ngại. Bây giờ thì rất hoan hỷ có đại đức pháp tính vào trong room rồi, thì có lẽ là thỉnh đại đức pháp tính hoan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3 này. Xin quý vị bót cho chúng tôi cái câu thảo luận số 3. Dạ, cảm ơn cô Tính Hạnh. Rồi bây giờ thì để nêu cái câu số 3 để đại đức pháp tính hoan hỷ thảo luận cái câu số 3 này. Ở đây đó thì đại đức pháp tính, cái người mình phải tu tập như thế nào để tâm của mình không ưa thích danh thơm và phiền muộn. Bởi vì hôm nay là chúng ta biết rằng chúng ta học đến cái hai cái pháp ở trong nhóm tám pháp, tám ngọn gió đời đó, thì trong đây có hai cái pháp là khen và chê đó, cái danh thơm và cái tiếng xấu đó. Thì cái câu hỏi số 3 được đặt ra ở đây đó là mình phải tu tập như thế nào. Mình vẫn biết là khen là những cái điều tốt, mà chê là những cái điều mà không ưa thích. Nhưng mà mình phải tu tập như thế nào để rồi tâm của mình không ưa thích cái danh thơm hay là phiền muộn với cái tiếng xấu. Thì với cái suy nghĩ của đại đức pháp tính, đại đức pháp tính hoan hỷ thảo luận cho cái câu số 3 này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, đại đức Tệ Quyền, đại đức Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã báo cho chúng tôi biết tín hiệu là rõ, nhưng mà hiện giờ ở bên đây trời mưa rất là lớn. Trời mưa rất là lớn, nãy giờ là trục trặc rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi cũng phải cố gắng thôi. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, theo như ý của chúng tôi á, thì đối với cái hai cái pháp mà danh thơm và phiền muộn á, thì đây là hai cái vấn đề phải nói rằng là nó làm cho cái đời sống của chúng ta đó cũng phải bận tâm rất là nhiều. Một cái người á, mà phải nói rằng là mình có cái sự tu tập rất là nhiều hoặc là có rất là nhiều kinh nghiệm á, thì mình mới khắc phục được cái danh thơm và cái phiền muộn. Thì ở trong đời sống này mà ai mà không thích danh thơm, và ai mà không thích danh thơm, ai cũng có một cái sự phiền muộn với tiếng xấu. À, cũng như ở trong cái bài học này chúng ta thấy rằng ngài Narada đó, ngài nói rất là rõ, ngài nói rằng đối với cái danh thơm thì có một số người, có một số người ở trên cái đời này họ có thể bỏ ra cái số tiền rất là nhiều để cho mình có được tiếng tâm. Thì ngày xưa ngài viết sách, ngài dịch sách thì ngài nói như vậy. Ở trong thời nay cũng vậy quý vị, ở trong thời nay thì chúng tôi thấy rất là nhiều, rất là nhiều người bị về cái điều này. Cũng như là họ phải, có người quý vị biết rằng là họ phải rằng là họ dùng một cái số tiền rất là lớn, hoặc là có khi họ phải nhịn ăn, họ phải nhịn ăn để mà họ có được cái dư được một chút ít tài sản để mà họ tô đắp, hoặc là họ làm cho họ có một cái danh tiếng. Thì cái điều này nó có, cũng có hai cái điều, hai cái điều mà nói về cái danh thơm á. Ví dụ như quý vị thấy rằng một số người, ví dụ như người ta làm phước đi, hoặc là người ta làm từ thiện đi, thì cái điều này cũng không đáng cho chúng ta trách gì mấy. Ví dụ như người ta làm phước mà người ta thích cái danh thì cũng không có sao. Nhưng mà chỉ đáng buồn thay có một số người, ví dụ như là khi mà người ta lớn lên, người ta lập gia đình rồi, mà người ta lo chí thú làm ăn, chăm chỉ làm ăn, nhưng mà bị một số bạn bè chê rằng là mình không biết sống, hoặc là không biết hưởng thụ, rồi cái từ từ cái người đó sa đà vào rượu chè, hoặc là sa đà vào những cái quán này quán kia. Để chi vậy? Để cho người ta biết mình là một cái người sành điệu, hoặc là để cho người ta biết cái tên tuổi của mình là một người mà biết ăn biết xài, vân vân. Thì đây là một cái điều nó rất là tai hại. Mà thật sự ra ở trong xã hội mà chúng ta đang sống bây giờ thì rất là nhiều cái trường hợp đó. Vì vậy mà theo chúng tôi nghĩ, ví dụ như một người mà người ta thích về cái danh tiếng, cái danh thơm của người ta, mà qua những cái hoặc là qua những cái việc làm công đức thì cái điều này cũng không có cái gì mà đáng cho mình trách. Hoặc là có một số người người ta ráng, người ta cố gắng, người ta học giỏi, người ta thi đậu đỗ đạt nhất khối, hoặc là người ta nhất trường vân vân, người ta đỗ thủ khoa, thì cái điều này người ta cũng là thích danh. Nhưng mà cái nhờ cái sự thích danh này mà cái con người người ta sẽ có thể tiến hóa. Thì đối với cái vậy thì đối với cái danh này thì chúng ta cũng thấy nó có hai phần. Một phần thì nó sẽ đáng trách cho những người mà không biết suy nghĩ kỹ, mà nghe theo những cái lời mà người ta khuyến dụ mình. Rồi còn một cái điều thì cũng không đáng để chúng ta trách gì mấy. Có nghĩa là một số người người ta trước tiên người ta làm cái gì đó, người ta học, hoặc là người ta làm một cái phước gì đó, thì khoảnh cơ thúc đẩy người đó là người đó muốn mình được có tiếng, hoặc là muốn mình được cái này cái kia vân vân. Thì cái điều này thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ tiếp chúng ta sẽ chia sẻ. Còn đối với cái nói rằng là thật là ở trong cái cuộc đời này ai không có một người nào mà muốn mình bị những cái chuyện. Nhưng mà ngược lại thì quý vị thấy sao? Vậy nói rằng cái sự mà làm cho người ta buồn hình như là một cái thói quen của mọi người. Thì chúng ta thấy rằng ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là đời họ ưa làm ở trong cái thế gian này, hoặc là những người ở trong cái cuộc đời này thì họ ưa làm cho cái người khác buồn, như là thổi lên. Có nghĩa là mình có làm tốt nhưng một lần nào đó mình trễ hẹn, hoặc là một lần nào đó mà người ta nhờ mình không được thì sao? Thì những lần trước mà mình làm được việc thì nó lại mất hết, mất hết cái công đức, hoặc là mất hết cái uy tín. Nhưng mà mình một lần nào đó mà mình sai hẹn, hoặc là một lần nào đó mình lỗi lầm thì người ta chỉ thấy những cái điều đó thôi. Chính cái chỗ này mà nếu mà một người không có tu tập, không có hiểu được cái điều này thì sẽ rất là đau khổ khi mà mình bị phiền muộn với những cái lời xấu, hoặc là những cái tiếng nói xấu của mình. Thì vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng giữa danh thơm và cái tiếng xấu này thì quý vị thấy như thế nào? nó chỉ là một thoáng gió thổi qua thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng người ta có khen mình thì giỏi lắm, cái lời khen đó nó tồn tại mãi đến bao giờ? Cái lời khen đó nó tồn tại khoảng chừng trong mấy chục năm của cuộc đời mình thôi. Hoặc là cái tiếng xấu cũng vậy, tiếng xấu cũng vậy. Người ta có chê mình đi thì cũng được, giỏi lắm là mấy chục năm nữa thôi. Nhưng mà một cái người khi mà biết tu tập, chúng ta biết cái cách chúng ta tu tập thì chúng ta lượt loại bỏ được những cái điều này. Thì ngày trước do chúng tôi ở gần những cái vị trưởng lão thì các cái vị đó mới giải thích cho chúng tôi nghe đó. Do có căn có cảnh, do có căn có cảnh có nghĩa là do mình có cái lỗ tai này là do nghiệp nó sanh, rồi do có cái âm thanh của cái người đó nên nó phát sanh ra cái tiếng đó. Nhưng mà cái sự phát lên cái tiếng đó rồi nó diệt đi, nó sanh lên rồi nó diệt đi. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái tâm mình cứ để vào cái lời khen đó hoài, hoặc là cái tâm của mình cứ để vào cái tiếng xấu đó hoài. Ví dụ giờ quý vị khen cái, ví dụ quý vị khen chúng tôi một cái điều gì đó thì cái lời khen đó nó tồn tại được bao nhiêu, chừng mấy phút thôi. Nhưng mà tại sao mà mình cứ sống ở trong cái vinh quang đó hoài, hoặc là mình sống trong cái sự vui thích đó hoài? Tại vì cái tâm mình bám vào cái âm thanh đó hoài, bám vào cái lời khen đó hoài. Nhưng mà thật sự ra thì cái điều đó nó đã mất rồi, cái lời khen đó nó đã hết rồi. Nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta nó còn dính mắc ở ngay chỗ đó. Thì nếu mà mình hiểu được cái điều này chúng ta rất là dễ diệt nó. Chúng ta biết rằng cái cảnh đó nó đã mất rồi, nhưng mà tại tâm của chúng ta cứ bám víu vào, bám víu vào cái chỗ đó hoài. Chính vì cái chỗ khi mà mình hiểu được cái điều này thì sao quý vị, mình không còn dính mắc đó nữa. Các pháp nó khi mà nó đủ nhân duyên nó sanh lên, khi mà hết nhân duyên rồi nó diệt. Cũng vậy, đối với cái tiếng xấu cũng vậy. Người ta chê mình ngày hôm nay, hoặc là người ta chê mình vào ngày hôm qua, nhưng mà cái lời chê đó với một cái lời nói xấu đó nó đã diệt đi rồi. Nhưng mà tại tâm của chúng ta cứ buồn hoài cái chỗ đó, chúng ta cũng buồn hoài cái chỗ đó. Chính cái chỗ này nó làm cho chúng ta đau khổ. Thì một người mà một vị hành giả tu tập, hoặc là một cái người nào đó biết tu tập, người ta phòng hộ chỗ này. Nên Đức Phật dạy khi mà chúng ta tu là một cái người mà nói là biết tu thì sao? Tai mà chúng ta nghe tiếng, chúng ta phải có cái sự hộ trì tu túc, không có thể mà nói xấu thì mình biết nó xấu thôi, lời khen mình biết nó lời khen thôi, tâm mình không có bị dính mắc vào ở trong cái khi ấy. Thì một người tu tập mà có cái sự hộ trì như vậy, hộ trì nhĩ căn như vậy thì sẽ thoát được cái sự mà tham vọng hoặc là cái sự sân hận. Cái đó là một cái phương pháp mà tu của những cái người mà có trí. Còn đối với ví dụ như mình không biết được điều này, có một số người quý vị thấy rằng người ta không có học Phật pháp, nhưng mà do người ta có cái duyên lành. Ví dụ như người ta nghĩ cái người khác người ta khen mình rồi, mình phải cố gắng mình làm tốt hơn, hoặc là cái người đó người ta chê mình nhưng mà mình không có như vậy. Ví dụ giờ quý vị thấy rằng bây giờ gì nè, ví dụ giờ người ta nói mình là một cái người nó không có tốt, thì mình thấy rằng người ta nói như vậy mà mình có tốt không? Nếu mà mình có tốt thì người ta nói mình không tốt, cái điều đó người ta nói sai mình. Thì cũng may phút đó là mình cũng như là người này, người ta biết rất là ít về mình, chứ người ta biết nhiều về mình thì người ta sẽ nói mình nhiều nữa. Thì mình thấy rằng đây là một cái điều nó nhỏ nhặt ở trong cái cuộc sống này, mình không nên để tâm mình buồn. Cũng như là hồi lúc trước chúng tôi nói rằng ví dụ như có nhiều một số người bị người ta nói xấu điều cái điều này cái điều kia, thì lúc đó chúng tôi mới nói với người ta mình coi như là một cái cây bằng lăng mà chốc một tiếng xíu vỏ cũng không sao. Cái cuộc đời này của mình một hai cái tiếng xấu hoặc là một hai cái quết cày thì cũng không sao, nhưng mà quan trọng là cái tâm mình đừng có bị buồn, tâm mình đừng có để ý vào cái lời nói đó, thì cái điều đó là mình mới biết tu hay là không biết tu. Chứ thật ra ở trong thế gian này chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là một cái bậc toàn giác, Đức Phật là một cái bậc mà toàn nguyện, đã hoàn thành hết các cái sứ mạng rồi, nhưng mà vẫn sao quý vị, vẫn bị chê Ngài Xá Lợi Phất, một cái bậc đại trí tuệ, một cái vị đại đệ tử của Đức Phật và đại trí tuệ, thì sao quý vị cũng bị người ta chê, thì huống hồ gì đối với tất cả chúng ta, đối với chúng sanh của chúng ta đó, thì sao quý vị còn phàm phu quá, còn phàm phu quá, và cái phước thì ít, cái nghiệp nó nhiều hơn, thì làm sao mình tránh khỏi được những cái tiếng chê đó. Còn đối với danh thơm thì chúng ta cũng phải biết dừng lại. Vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta tham đắm ở trong cái lời khen đó thì chúng ta không thể tiến bước nữa. Chúng ta không thể tiến bước nữa. Như là một cái đường đi về nhà đó, nếu mà mình cứ mãi mê, mình ngắm một cái vườn hoa lâu quá thì mình sẽ về nhà nó sẽ bị trễ. Nếu mà mình hiểu được cái chỗ này á, đối với cái lời khen đó đó, thì mình nghĩ như là gió thoảng mây bay thôi. Thì mình làm như vậy á, thì mọi người người ta ưa thích hoặc là người ta tán dương, thì mình nghĩ như vậy thôi, thì mình không bị dính mắc vào nhiều. Nhờ như vậy á, mà cái cuộc tu của chúng ta đó, càng ngày chúng ta càng khắc phục được những cái lời khen. Vậy thì theo chúng tôi nghĩ rằng á, đối với cái danh thơm á, thì có nhiều khi mình không có bị dính mắc nhiều, mình chỉ cần có sự mà chú tâm tu tập được một chút thôi, thì chúng ta sẽ vượt qua được cái danh thơm. Nhưng mà đối với cái tiếng xấu á, đây là một điều mà chúng ta cần phải tu tập nhiều về cái vấn đề này. Vì sao vậy? Vì cái tiếng xấu á, nó dễ làm con người chúng ta buồn hoặc là phiền muộn hoặc là bị phiền não nó sanh lên. Vì vậy á, nếu một vị hành giả mà biết tu tập thì nghe những cái tiếng xấu về mình thì mình nghĩ rằng là âm thanh này do cái nhân duyên này nó sanh lên, rồi khi hết cái nhân duyên đó rồi nó diệt đi, thì một vị hành giả mà có tu thiền, có thiền tập đó, thì dễ ngăn chặn được những cái phiền não do cái tiếng xấu nó lấn áp. Còn nếu mà chúng ta không có biết những cái pháp cao như vậy thì chúng ta chỉ suy xét thôi, đối với Đức Phật hoặc là những vị đại đệ tử của Ngài cũng bị chê, hoặc là có ở trên đời này cũng có nhiều cái bậc những cái bậc mà trí ở trong xã hội thời nay đó làm rất là nhiều cái việc tốt, nhưng mà cũng vẫn bị người ta chê, thì huống hồ chi mình một cái người mà phàm phu, một cái người tầm thường, thì cái điều chê hoặc là khen đó nó sẽ xảy đến với mình, nó không bao giờ mà chừa được mình ra đâu. Có nhiều khi mình còn bị nhiều hơn vậy nữa. Thì nếu mà chúng ta có sự quán xét, có sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ không có bị phiền muộn, hoặc là chúng ta không bị phiền não đối với những cái tiếng xấu. Thì đây là những cái ý của chúng con xin được trả lời qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân Đẳng vừa nêu vừa rồi. Bây giờ con xin được dứt lời, do mưa lớn quá cũng ráng nói cho nó rõ. Xin quý vị hãy quan hỷ. Bây giờ con thỉnh để Đức Pháp Tân trở lại. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã hoàn hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Mặc dù là trời mưa nhưng mà Đại Đức đã cố gắng thảo luận cho một cái câu thảo luận. Bây giờ thì không biết Đại Đức Tự Quyền có trước máy không? Nếu Đại Đức Tự Quyền có trước máy thì xin Đại Đức quan hỷ cho cái tín hiệu để thỉnh Đại Đức Tự Quyền thảo luận cái câu thảo luận số 4. Không biết là xin hỏi lại là Đại Đức Tự Quyền có trước máy không? Dạ, sa thú. Cảm ơn Đại Đức Tự Quyền. Hôm nay thì chúng ta học qua cái bài danh thơm và tiếng xấu. Thì ở đây đó thì xin nêu cái câu thảo luận số 4 này, xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền hoàn hỷ thảo luận. Dạ, cảm ơn Đại Đức Tự Quyền. Bây giờ thì câu số 4 được thảo luận, số 4 được đưa ra ở đây, đó là nếu mà được danh thơm á, hay bị tiếng xấu có phải là do nghiệp của quá khứ, nghiệp quả của quá khứ không? Mà thường thường đó thì có khi có người thì mình gặp ở trong đời sống đời thường đó, có khi thì họ thường dồn dập được cái danh thơm, nhưng mà cũng không ít người thì cái tiếng xấu nó cứ dồn hoài, thì cái này có phải là do nghiệp quá khứ hay không, hay là do hành vi của mình mà nó ở trong đời sống hiện tại, mà do hành vi trong đời sống hiện tại mà nó tạo ra cái tiếng xấu, hay hoặc là nó được cái tiếng tốt, cái danh thơm, thì kính thỉnh đại đức Tuyệt Quyền quan nghĩ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 này. À, kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Thầy á. Dạ thưa nghe rõ không ạ? À? Đại chúng nghe rõ không ạ? À? Dạ mô Phật. Bây giờ trời mưa rất là lớn. Như vậy mà mong quý vị nghe được rõ ạ. Dạ thưa kính đại đức Chư Tăng, kính thưa đại chúng. Và thật sự được danh thơ mới là tướng tốt, hoặc có phải là do cơ nghiệp quả chăng? Ở đây thì cũng chưa chắc, xin trả lời là cũng chưa chắc, bởi vì chẳng hạn như là có những cái thì cũng do nghiệp quả người ta đời dèm pha mình, do đời trước mình coi như nói hai lưỡi nó đâm thọc, nói độc ác với người thì đời này nó bị trả lại như vậy. Nhưng mà có những cái chuyện mà nó do cái nhân hiện tại mà chúng ta làm, chúng ta cái gì mà cũng đổ thừa cho nghiệp quả được. Bây giờ chúng tôi ví dụ như bây giờ mình nhiều chuyện quá, con người mình nó rỗi rảnh quá, tối ngày cứ bàn chuyện người, tối ngày cứ nói xấu chuyện này chụp, cứ như nói ba cái chuyện nhảm nhí, cái chuyện vô ích, thì lập tức người ta sẽ dèm pha mình là con người không tốt không hay. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, cái tật mà là bà tắc mà kêu gọi đến để hay coi như ông thật ra việc ta sự quá, mà hay là chúng ta thất niệm, chúng ta quên đầu này quên đầu kia, hay chúng ta thất nhớ với người vân vân, thì lập tức thì chúng ta mất đi cái uy tín, mất đi một cái cái điều mà người ta nghĩ tốt về mình, thì lập tức người ta sẽ nghĩ nhớ lại càng nhiều hơn nữa, nhớ đầu này quên đầu kia, rồi nói mà không làm, vân vân, rồi hay là chúng ta không có một cái văn hóa, con người không có một cái văn hóa, không có một cái hành động, cư xử rồi lời nói và hành động. Chúng ta là một người cơ, là một xuất gia hay là người cư xử cũng vậy, nhưng chúng tối tức là nó cái tốt đẹp. Chứ nếu như chúng ta không cư xử như vậy thì người ta cũng sẽ ta tháng mình là tại sao mà mình thuyết Phật pháp hay mình hiểu biết cái tu hành rồi mà mình không có cái sự nhẫn nhịn như vậy, vân vân. Thì cái thứ gì nó rất là nhiều thứ, nó rất là nhiều điều mà không phải cái gì mà chúng ta cũng đổ thừa cho là cái nghiệp. Cho nên vì vậy á, Phật pháp á rất là đặc biệt. Không biết quý vị còn nghe rõ không ạ? À? Chúng tôi thấy mưa quá lớn đi. Quý vị đang có nghe chúng tôi nói không ạ? À? Dạ, cảm ơn để được phép tình, cảm ơn cô Tinh Hạnh. À, cho nên rồi cái hành động cũng vậy, cái hành động của chúng ta nó nhiều khi bây giờ chúng ta ví dụ như bây giờ đó là quý vị hôm nay quý vị đi làm đi. Quý vị vào công sở, mỗi chúng ta vào trễ một lâu lâu, vào trễ ngày, chúng ta vào trễ hoài. Ngày nào chúng ta cũng vào trễ hết, thì chúng ta chắc chúng ta bị khiển trách, bị người này nói tại sao mà mình không đến đúng giờ. Chẳng những là chúng ta bị khiển trách mà chúng ta bị đuổi việc luôn. Còn cũng vậy, ở một cuộc họp hay là cái gì mà chúng ta đến trễ, hay là ở trong cái chuyện tu hành cũng vậy, tới giờ công phu hay tới giờ mà học chứng hay tới giờ mà đại chúng sinh hoạt mà chúng ta không, hay là chúng ta là sống chúng ta nó một cái trật tự, chúng ta sống nó không có một cái nhạc gì âm sầm lên, rồi buổi trưa mình ở âm sầm như vậy thì những cái hành động đó người ta những cái tiếng xấu người ta chửi bới mình như vậy là đâu phải là do cái nghiệp mà do cái hành động hiện tại của mình làm. Bây giờ người ta ngủ mình đi mở máy hoặc là mình nói chuyện ông sùm, kiểu người ta không chửi mình cũng là may. Ta nói xấu thì còn tốt, chúng ta chửi trước mặt còn mệt mỏi hơn nữa. Rồi cũng vậy, cái chuyện tôi tập cũng vậy, cái giờ nào thì cái việc đó mà chúng ta làm việc nó có ngăn nắp, nó có trật tự, từ là ăn tiếng nói, việc làm, cái hành động cũng vậy. chứ không phải lúc nào mà chúng ta cũng muốn làm cái gì làm, lúc nào chúng ta cũng muốn cái gì thì muốn, mà chúng ta không có một sự kiểm soát, chúng ta không có một cái sự có một cái đạo đức, thì có một cái văn minh, có một cái sự, có một cái ý thức, hay là nói thật, chúng ta làm việc không bằng cái chánh niệm, không bằng cái chánh định, trực đầu này rớt đầu kia, vân vân, thì cái mà làm việc không có ý tứ, làm việc không có một sự chăm nom, làm việc không có một sự theo dõi, vân vân, thì cái điều đó chính là chúng ta đã tự hại cho mình, chứ không phải là do cái nghiệp quả. Tại sao mà mình luôn than trời trách đất và thế này thế kia, nhưng mà sự thật quả thật là chính do chính mình có những cái lỗi lầm mà mình không có tự cảm, có tự hiểu, tự biết. Bây giờ mình vô trễ vô hoặc là mình làm không tốt đẹp trong khi mình làm việc mà mình lánh nặng tìm nhẹ cái là mình lánh nặng mình tìm nhẹ, hay là mình lười biếng, hay là mình nhiều cái hành động và cái lời nói của mình thì chắc chắn rằng là người ta sẽ cho ta thấy, người ta chỉ trích mình ngay. Cho nên là một người tư hay là không tư, ở đó cái ý thức một cái văn hóa, một cái lịch sử, một cái văn minh, nó là do con người nó tự tạo ra. Mà chính mình tạo ra như vậy thì mình bị đời chê trách, hay là bị người ta nói xấu, bị người ta ta thán mình là điều đúng, thì xin trả lời cho đại đức Pháp Tân như thế rằng là mà ở chỗ chúng tôi thì cách nó cái phòng áo của mình thì nó ở trên là mái tôn, cho nên vì vậy chắc quý vị nghe có nghe được nhưng mà nó rất là ồn. Dạ xin trả lời về điều như vậy và kính mời lại cho đại đức Pháp Tân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ sa thú kính tri ân đại đức Tịnh Quyền đã hoan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Giờ đây thì chúng ta cũng đã hết cái buổi đã thảo luận rồi. Chúng ta sẽ bước qua cái bản kinh hôm nay. Bản kinh hôm nay là nói về cái tin tức Phật giáo, cái bản kinh số 2876 do Niu Hoa Minh. Bản kinh này nói đến ở tại Prussia. Các nhà khảo cổ khai quật một ngôi chùa Phật giáo từ thế kỷ thứ 13. Cái bản kinh này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của đạo hữu Vô Bất Phi. Bây giờ thì kính mời đạo hữu Vô Bất Phi lên đọc bản kinh hôm nay.
Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn Tư Thiên Minh. Bản tin thứ ba ngày 5 tháng 7 2011, Russia. Các nhà khảo cổ khai quật một ngôi chùa Phật giáo từ thế kỷ thứ 13. Tại Moscow, Russia, ngày 8 tháng 6 năm 2011. Các nhà khảo cổ trong khi đào sới vô khu di tích vào thời đại Chechens tại Primorye đã tìm được các di tích của một ngôi chùa Phật giáo từ thế kỷ thứ 13. Trước đây, chỉ có các chùa thuộc thời đại Mohai được phát hiện tại lãnh thổ Primorye. Ngôi chùa rộng 30 mét vuông được tìm thấy tại núi sông Partizan Kaya. Ngoài trừ nền đất có dấu vết của mái nhà, các nhà khảo cổ còn tìm thấy gạch, sứ và các mảnh vụn của một bình có ba chân dùng vào các nghi lễ tôn giáo. Phật tử tại Primorye đã xác nhận đây là ngôi chùa Phật giáo và đã làm một nghi lễ cúng dường. Các chuyên gia cho rằng ngôi chùa đã bị hỏa hoạn do họ tìm thấy những dấu vết cháy, đặc biệt nói của mái nhà đã đổi màu. Cuộc hỏa hoạn có thể xảy ra trong các vụ tấn công từ một số bộ lạc chống đối. Cho chân bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm lần bậc đà dạ con cũng xin trở lại điều hành diễn đàn kính sư.
Dạ, xin cảm ơn đạo hữu Vũ Quốc Phi đã đọc cho bản tin hôm nay, và cũng cảm ơn cô Diệu Quang đã dịch cho bản tin này. Buổi học đến đây đã chấm dứt. Ngày mai á, chúng ta có một cái bài học cũng nói đến tám pháp thế gian này, tám nguồn do đời này. Ngày mai có lẽ là thượng tọa Giác Đẳng sẽ giảng bài học ngày mai. Kính tri ân chư tôn đức, kính chào và đảnh lễ tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt quý phật tử. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh Phật ngữ. Được, xin mời vị MC.
Xa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yang kincik usala kamang kapa pagiriyan mamakaye na vajja manasa didase sukatang katang kata sangino ati yenya santa sangino katang bunya kamang mayan tapi kaki pawandute yedang katang suri dangendang bunya kamang mayan yedya katang Nanti Dewa Ganto Aliveka Yumta Selokam Diye Sata Jiwanta Harane Duka Manunya Kojana Kape Rasanto Mamaki Kampani Con xin hồi hướng phước lành nà ca cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân tiền tiền quá tam tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường chiến nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn thành từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sampang Sumangga Langga Kanto Sapa Devata Sapa Bhuta Rupa Vena Soti Hontu Nirontarang Hutu Sampang Sumangga Langga Langga Kanto Sapa Devata Sapa Dhamma Rupa Vena
Thank you.